Mẹ đã chuẩn bị hồ sơ ngành tài chính cho tôi. Bà nói học vẽ chỉ là sở thích. Tôi viết rằng nếu được tự chọn một lần, tôi muốn thi thiết kế. Tôi còn viết về một người đã bảo tôi đừng dùng điểm số để xin phép được sống cuộc đời mình. Người đó là ai? Không quan trọng. Thanh Giao mím môi, như mọi người đoán tên rồi biến nó thành thư tình. Người đó cũng bị kéo vào. Tôi sẽ không hỏi nữa. Cô mở ngăn tủ, lấy ra một tập giấy. Tôi từng viết ba bản. Bản đầu ở đây, bản hai nộp cho cô giáo rồi được trả lại. Bản cuối tôi gấp vào phong bì, định mang về nhưng quên trong ngăn bản cuối sau giờ sinh hoạt. Bản đầu có những dòng bị gạch, mép trái được bấm bằng ghim đôi, chính là hai lỗ nhỏ trong ảnh lan truyền. Có ai từng mượn tập này không? Tuần trước, ban phát thanh xin bài viết cho chuyên mục lễ trưởng thành. Chu Khải Minh đến lớp mỹ thuật thu bài, tôi không nộp, nhưng cậu ta giúp tôi chuyển hộp màu và ở đây một mình vài phút. Mảnh ghép đã gần khớp, nhưng tôi vẫn thấy một khoảng trống. Nếu Khải Minh đã chụp bản nháp tuần trước, tại sao phải lấy thư gốc sáng nay? Thanh Giao nhìn phong bì úp trên điện thoại tôi. Để mọi người tin ảnh đó mới được chụp từ thư thật. Đúng vậy, bản nháp cho nội dung, phong thư gốc tạo hiện trường. Phòng phát thanh biến tôi thành nghi phạm. Tôi hỏi Thanh Giao, cậu có đồng ý để tôi cho hội đồng xem bản đầu không? Cô siết tập giấy, tôi không muốn họ đọc hết. Cậu có thể chọn những dòng được xem, hoặc chỉ cho họ đối chiếu nét sửa và lỗ ghim. Cậu bảo đảm chứ? Tôi sẽ ghi điều đó vào yêu cầu bằng văn bản. Thanh Giao gật đầu, trước khi tôi rời đi, cô gọi lại. Vãn Ninh, tôi quay đầu. Sáng nay tôi đã nghĩ cậu làm. Tôi hiểu. Không, cô lắc đầu, cậu không cần hiểu để tha thứ ngay. Tôi chỉ muốn nói tôi đã sai. Tôi cười nhẹ, vậy chúng ta đều đang tập nói rõ mình sai ở đâu. Ngày hôm sau, tôi nộp yêu cầu xem xét bằng chứng, thầy phụ trách không nhận ngay. Nhà trường không thể mở một cuộc điều tra, chỉ dựa trên suy luận của học sinh. Em có bản nháp với dấu ghim trùng bức ảnh, lịch cử điện tử và lời xác nhận của chủ nhân lá thư. Em lấy bản nháp bằng cách nào? Thanh Giao tự nguyện cung cấp với điều kiện chỉ đối chiếu phần cô ấy cho phép. Thầy nhìn tờ giấy có chữ ký của Thanh Giao rồi nhìn tôi như thể vừa nhận ra học sinh vẫn có thể đặt điều kiện với người lớn. Cửa phòng mở, Khải Minh bước vào cùng cô phụ trách đoàn trường. Cậu ta đã nghe về yêu cầu của tôi. Tôi nghĩ Vãn Ninh đang hiểu lầm, Khải Minh nói. Tôi vào phòng phát thanh để lấy kịch bản theo phân công. Hai phút sau đã đi ra. Nếu có thư trong ngăn kéo, tôi không hề thấy. Cậu từng vào phòng mỹ thuật tuần trước? Tôi hỏi. Rất nhiều người vào. Cậu có chạm vào tập bài của Thanh Giao không? Tôi không nhớ.